Kính chào các xin hợp, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức của tôi giữa tuần ngày mùng 1 tháng 6 năm 2011. Tin tức tuần này sôi động nhất là vấn đề Biển Đông đang có biến chuyển, mà biến chuyển theo một cái chiều hướng lạ lùng chứ không giống như từ trước đến giờ. Tôi sẽ tập trung vào cái vấn đề đó. Nhưng mà trước hết cũng vẫn phải điểm qua tình hình thế giới một chút. Tình hình thế giới quan trọng nhất là cái tin nóng sốt dẻo mới Việt Nam Exodus mới nhận được, là cái tin rằng nước Mỹ tuyên chiến với bọn tin tặc ở trên Internet. Và nước Mỹ, Bộ Quốc phòng Mỹ ra một cái tuyên cáo và được các báo Wall Street Journal đăng lên rất là trang trọng, rằng thì nước Mỹ sẽ coi cái việc tấn công trên trang mạng của Mỹ là hành động chiến tranh và Mỹ sẽ trả đũa bằng quân sự. Bản tin tóm tắt đại khái rằng thì theo bản tin đăng ngày 31 tháng 5 2011 trên tờ Wall Street Journal, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang thảo ra một kế hoạch đối phó với các cuộc tấn công trang mạng của Mỹ. Bản kế hoạch này sẽ được chính thức công bố trước công chúng vào đầu tháng tới. Theo bản kế hoạch thì bất cứ hành động nào tấn công trang mạng của Mỹ đều được xem là một hành động chiến tranh và sẽ được Mỹ trả đũa bằng quân sự. Tôi theo dõi cái bài báo ở trên Wall Street Journal thì tôi thấy rằng thì tờ báo tìm cách dò hỏi xem rằng thì cái bọn tin tặc mà nó hay tấn công vào nước Mỹ mà khiến cho nước Mỹ phải có thái độ mạnh mẽ đối phó bất cứ nó ở nước nào. Thì nhà báo hỏi các giới chức quốc phòng mà người ta giấu tên rằng thì thường thường các tin tặc mà tấn công vào quốc phòng Mỹ thì nó ở đâu? Thì được trả lời rằng hầu hết là từ nước Tàu và nước Nga. Chúng ta để ý cái chuyện này. Vâng, bây giờ là trở lại cái tình hình thế giới. Tình hình thế giới tiếp tục diễn ra với rất nhiều tiền lệ xấu cho bọn Việt dân Cộng sản ở Hà Nội. Bản tin ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin về một tội phạm chiến tranh, về cái tội diệt chủng và chống nhân loại bị tòa án quốc tế gọi ra xử. Cái ông đó là ông Ratko Mladic, nghi can tội ác chiến tranh người Serbia gốc Bosnia, sẽ đối mặt lần đầu tiên với các quan tòa vào thứ Sáu. Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở La Hague sẽ chính thức buộc ông về tội diệt chủng và 10 tội danh khác mà ông đã phạm trong những năm đầu của thập niên 1930. Chúng ta nên nhớ rằng cái khi mà xảy ra chiến tranh ở những cái sắc tộc từ nước Nam Tư của Tito mà vỡ ra sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, thì bọn Cộng sản Bắc Kinh đứng về phe của cái phe mà bây giờ của cái ông Ratko Mladic này mà bị ra tòa. Và tôi coi cái vụ ông này bị ra tòa là một tiền lệ xấu cho cái bọn diệt chủng ở Bắc Kinh cũng như ở Hà Nội. Tàu cậu ngồi hỏi này mà cái trong cái lúc mà xảy ra chiến tranh, nó phản đối quốc tế can thiệp, nó gọi là tiền lệ xấu, thì đến lúc quốc tế cứ can thiệp thì nó có một cái toán bàn tay lông lá của tàu nó ở vùng đó để nó điều chỉnh cái bọn diệt chủng này. Thì Mỹ giả bộ bắn lầm cho tặng cho một trái hỏa tiễn chết sạch cả đám. Cùng lắm là xin lỗi, và ai bảo anh lảng vảng lên đó làm gì. Bây giờ cái anh này đưa ra tòa, các tội bao gồm của anh này là tội gì? 3 năm vây hãm Sarajevo của thủ đô của Bosnia và tàn sát khoảng 8.000 đàn ông và thanh niên Hồi giáo tại Srebrenica năm 1995 trong khuôn khổ của chiến dịch thanh toán sắc tộc. Ông John Hawking, trưởng phòng hành chính của tòa La Hay, đã ra đón ông Mladic khi máy bay chở ông này đáp xuống Rotterdam tối thứ ba. Trên máy bay có một bác sĩ và một phiên dịch viên. Tôi đọc hết cái bản tin này để thấy rằng mặc dầu sở một cái tội phạm chiến tranh có thể bị án tử hình, nền công lý của nhân loại đối xử với cái tội nhân chiến tranh là như thế nào? Có bác sĩ đi theo, có thông dịch viên đi theo, và phiên tòa đã xử sẽ phải diễn ra như thế nào? Ông Hawking là cái ông trưởng phòng hành chính của tòa án ấy, cho biết rằng ông tội phạm đó đã lắng nghe và hiểu rõ những giấy tờ và những thủ tục tòa án được trình bày trước khi đưa ra tòa. Tòa cho ông biết rằng ông sẽ được xử như thế nào, giấy tờ gì, phải khai báo như thế nào và ông sẽ đối xử như thế nào, và ông ta đã tỏ thái độ hợp tác tốt. Và ông Hawking ông đã phải cắt nghĩa cho cái ông tội phạm này các quyền khác đây này, quyền khác đây này, đây là tiền lệ xấu của bọn Việt Nam Cộng sản đây này. Những cái người tội phạm nặng như thế có thể bị tử hình, mà khi ra tòa, trước khi đưa ra tòa, tòa thông báo cho người ta biết rằng ông có quyền thông tin liên lạc, sử dụng điện thoại, quyền được thăm nuôi, quyền được gặp các giới chức lãnh sự của nước ông á, và tất cả phải trình bày diễn ra êm thắm, và ông kia ông lắng nghe, ông hợp tác. Quan trọng hơn hết là ông Hawking lại còn nói về, không nói rõ về tình hạng sức khỏe, nhưng mà mô tả đại khái rằng ông ấy khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần để ra trước tòa vào thứ sáu, chứ không phải là người ta đã nằm trên cáng rồi là phải truyền máu vào trong người để nó khiêng ra tòa nó xử như là cái ông tướng nó thánh gì của nó đấy. Tòa án quốc tế và của loài người văn minh hiện đại là như thế, chứ không phải là như cái bọn rừng rú ở Việt Nam bây giờ. Bây giờ đến tình hình các nước khác ở châu Phi và Trung Đông. Ngày 31 tháng 5 2011, sau khi tình hình ở Yemen, hai anh trưởng bộ tộc đã đến điều đình để ngưng bắn với cái anh tổng thống đó. Bây giờ nó lại bắn nhỏ lại, lại đụng độ, lệnh ngưng bắn không được tôn trọng. Những trận đánh đang xảy ra trên nhiều mặt trận ở Yemen ngày hôm nay, kể cả tại nhà của nhà lãnh đạo bộ tộc ủng hộ phe đối lập. Các lực lượng chính phủ ở thủ đô Sana'a đã tấn công khu nhà của Sheikh Sadek al-Amar. Có tin cho hay các lực lượng bộ tộc đã chiếm quyền kiểm soát nhiều tòa nhà chính phủ ở Sana'a. Những vụ đụng độ này cho thấy sự đổ vỡ của một lệnh hưu chiến được loan báo hồi tuần trước giữa các nhân vật lãnh đạo bộ tộc với các lực lượng trung thành với Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Trong khi đó, khi các giới chức chính phủ thì nói rằng những người họ nghi là phiến quân đã giết chết 6 binh sĩ tại thành phố Jinjiba ở miền Nam, đấy là ở tỉnh khác, không phải thủ đô nữa. Và chính phủ đã đem tàu bay đến oanh kích thành phố này sau khi nơi này bị các phần tử chiếm đóng, Hồi giáo chiếm đóng. Rồi thì những người mục kích thì cho biết lực lượng an ninh và người biểu tình đụng nhậu nhau tại thành phố Taiz, rồi là thành phố khác nữa, là điểm nóng của vụ phản kháng chống chính phủ. Hôm qua các lực lượng Yemen đã giết chết hơn 20 người biểu tình ở Taiz, đem cảnh sát đến đốt lều trại của họ, phá hủy một bệnh viện dã chiến khi họ chiếm quyền kiểm soát này. Rồi Liên Hiệp Quốc thì cho biết là các binh sĩ Yemen đã giết chết hơn 50 người biểu tình chống chính phủ ở Taiz. Còn cao ủy nhân quyền Navi Pillay của Liên Hiệp Quốc thì lên án chính phủ Yemen. Các lực bà cho rằng lực lượng an ninh chiếm một bệnh viện ở Taiz và phá hủy một bệnh viện dã chiến nằm gần khu lều trại của người biểu tình. Bà nói rằng hôm nay bà bị chấn động vì việc sử dụng sức mạnh và đạn thật nhắm vào người biểu tình ôn hòa, và bà lên án việc này với những lời lẽ mạnh mẽ nhất. Bà kêu gọi thực hiện ngay những bước tiến hướng tới sự chuyển tiếp chính trị ở Yemen. Yemen này là một đồng minh đáng xấu hổ của Mỹ đã bây giờ rồi. Ở đâu cũng thế, nó bọn cố bám nó giống hệt như nhau. Bản tin tiếp theo ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Khủng hoảng Yemen xấu thêm. Nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển thủ đô Sana'a hôm thứ Tư, trong lúc các bộ tộc mạnh nhất Yemen gia tăng cuộc chiến nhằm lật đổ Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Tin cho biết có ít nhất 37 người chết và mấy chục người khác bị thương trong vòng một ngày qua. Lại súng nổ giữa các ông tộc trưởng bộ tộc. Và bản tin cho biết là bất chấp tình hình hỗn loạn, những người phản kháng vẫn tiếp tục kiên trì tại thủ đô, gia tăng áp lực đối với Tổng thống Saleh, phải đòi ông phải từ chức. Và phe trong đó nhất định là không có điều đình gì nữa, đòi lật đổ Tổng thống Saleh. Và trong khi đó thì thái độ ông rõ ràng là ông không muốn xung cọp an toàn, ông thả chết cố bám, ý như cái bọn Việt Nam ở Hà Nội. Saudi Arabia đóng một vai trò chính trong kế hoạch của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh được Hoa Kỳ hỗ trợ nhằm chuyển tiếp từ ông Saleh sang một chính phủ mang tính cách dân cử nhiều hơn. Tổng thống Saleh đã bác bỏ kế hoạch trên 3 lần, gây thêm phẫn nộ cho các nhóm đối lập. Nhưng mà tại sao mà bên ngoài chưa có mạnh mẽ can thiệp cho phe nổi dậy, là bởi vì các nhóm chống đối có những lập trường và chuyên trật khác nhau rồi. Nhiều nhóm chống đối và lại trong hàng ngũ anh nhiều khác nhau, cho nên người ta chưa dám mạnh bạo ủng hộ anh. Nên trước mắt người ta chưa thấy ai có thể thay thế ông Saleh. Phân tích gia chính trị Arabia tin rằng nếu có sự thay thế đó, thì Saudi Arabia và Hoa Kỳ đã cố gắng thay thế Tổng thống ngay. Trước các trận giao tranh nổ ra khắp nước, chuyện tổ chức tuyển cử và ổn định xem ra còn rất xa vời. Bây giờ đấy là Yemen, bây giờ sang đến Libya. Tin ngày 31 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. NATO tiếp tục tấn công nhiều mục tiêu ở Libya. Máy bay của NATO đã oanh tạc các mục tiêu gần thủ đô Tripoli của Libya trong đêm, chỉ mấy tiếng hồ sau khi Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma họp với nhà lãnh đạo Libya Gaddafi trong doanh trại của ông. Tức là ngày hôm qua, bản tin trước chúng ta cho biết rằng ông Tổng thống Nam Phi ông sang tận thủ đô của Libya, ông gặp cái anh Gaddafi để xem được cái khả năng ngưng bắn và điều đình có được hay không. Bây giờ không được, và cuộc đổ súng lại tiếp tục. Trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Ý đã cử người đến thủ đô của phe nổi dậy, mở văn phòng đại diện. Trong khi đó thì Bộ trưởng Ngoại giao Ý đã đưa ra một lượng định đau đớn về thái độ nhất định bám víu quyền lực, nhất định bám víu, tôi thì gọi là cố bám, nhưng ở đây người ta gọi là nhất định bám víu quyền lực của ông Gaddafi. Và ông đoàn quyết rằng chế độ của ông ta đã cáo chung và rằng đã đến lúc ông ta phải ra đi. Bộ trưởng Ngoại giao Ý cam kết sự hỗ trợ của nước Ý cho Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp của phe nổi dậy tại Benghazi. Và ông nói rằng một lần nữa tôi khẳng định hoàn toàn hỗ trợ về mặt chính trị cho Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, và dĩ nhiên tôi nhắc lại là chế độ Gaddafi đã cáo chung và rằng ông cần phải rời khỏi nước. Và bản tin có nhắc lại rằng cái ông Jacob Zuma là ông Tổng thống Nam Phi mà đến để hòa giải đấy, ông đã đưa ra một cái lộ đồ, tức là cái roadmap của Liên Hiệp Châu Phi để cho ông Gaddafi chuyển quyền, nhưng mà cái chuyện này đã không thành công. Các cả khối NATO lẫn nhà lãnh đạo của phe nổi dậy là ông Mustafa Abdel Jalil đã liên tiếp bác bỏ bất cứ kế hoạch hòa bình nào mà không đòi ông Gaddafi và những người con trai của ông ra đi. Trong đêm, máy bay của NATO đã oanh tạc thủ đô của Libya, gây ra nhiều vụ nổ. Vào thứ Ba, NATO đã cho biết đã oanh tạc 4 địa điểm quân sự để triệt hạ những dàn phóng tên lửa, radar và một nơi cất giữ xe cộ. Đài truyền hình của nhà nước Libya đã đả kích những vụ anh than phiền rằng NATO đã tấn công những mục tiêu quân sự lẫn dân sự, gây thương vong và tàn phá. Bản tin cùng ngày, 31 tháng 3, cũng báo rằng nước Ý, tức là Italia, mở lãnh sự quán ở thành phố do phe nổi dậy kiểm soát. Bây giờ cũng bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là nước Mỹ thì thế nào? Ngày 31 tháng 5, bà Clinton tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm tiếp xúc Libya. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton sẽ đến Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tuần tới để tham dự một hội nghị về vụ xung đột tại Libya. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết bà Clinton sẽ tham dự hội nghị của nhóm tiếp xúc Libya vào ngày 9 tháng 6. Trước đây trong tháng, nhóm 22 quốc gia này đã thỏa thuận thiết lập một ngân quỹ để giúp cho phe nổi dậy Libya cung cấp thực phẩm, thuốc men và các tiếp liệu quân sự tại những khu vực dưới quyền kiểm soát của họ. Trong khi đó thì bọn Gaddafi, phát ngôn viên chính phủ của Libya là Ibrahim, phủ nhận tin nói rằng ông Zuma, tức là ông Tổng thống Nam Phi, đã thảo luận một kế hoạch ra đi với các nhà lãnh đạo, tức là phủ nhận không có nói chuyện đó. Và trong khi đó thì hiện tượng boat people, thuyền nhân lại xảy ra. Lực lượng tuần duyên của Italy cho biết họ đã cứu được gần 1.000 di dân chạy trốn các cuộc bạo động tại Libya. Các di dân hầu hết từ khu vực phía nam sa mạc Sahara đã được phát hiện hôm thứ Ba ở ngoài khơi bờ biển Cilicia, sau khi họ bị trôi giặt nhiều ngày trên một chiếc thuyền đánh cá cũ kỹ, có khoảng 40 trẻ em trong nhóm này. Trong khi tình hình ở bên kia vòng trái đất tiếp tục thử thách giữa lòng dân và bạo quyền, mà nhau trong cái sở lòng dân là lẫn lộn vào những cái bộ tộc, vũ khí, võ trang, tranh quyền, tranh lợi, thành ra thế giới cũng chưa nhất định là sẽ chiều theo lòng dân của cái vùng đó như thế nào. Thì nước Mỹ với thế cái thế chủ động sau khi đã tiêu diệt được tên trùm khủng bố Bin Laden, thì bản tin ngày 31 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng mấy nghi can tham dự hay là thò nhúng tay vào cái cuộc khủng bố ở nước Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001 được đưa ra tòa, lại một tiền lệ xấu cho bọn đội lốt khủng chống khủng bố để làm khủng bố ở Á Châu. Ba mấy cái anh chủ mưu tổ chức này đưa ra tòa. Các giới chức loan báo cáo trạng mới đối với ông Khalid Sheikh Mohammed và bốn đồng phạm vào hôm thứ ba, nói rằng những người này chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thi hành cuộc tấn công ngày 11 tháng 9, làm gần 3.000 người thiệt mạng. Trước đây, những cáo buộc đối với ông Mohammed này và những đồng phạm bị hủy bỏ khi chính quyền Obama dự trù đưa những nghi can khủng bố ra xét xử tại một tòa án dân sự. Lúc ông còn ứng cử thì ông như thế, nhưng mà sau đó bị áp lực, ông lại phải đưa ra tòa án quân sự như bây giờ. Bây giờ sang đến Syria, thì ông, chúng ta nhớ rằng thì báo Quân đội Nhân dân của Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội, khi mà nó nói đến cái vụ mà chống diễn biến hòa bình, thì nó vô tình cờ nó tiết lộ ra, nó thú nhận rằng bè đảng cách mạng thế giới trên cái thế giới này là còn những ai, thì nó có nhắc đến trong đó có Syria, và là cái nước mà đang bị lòng dân đứng lên hỏi tội. Thì cái anh tổng thống Syria này, anh giờ cái trò dân chủ cuội. Bản tin ngày 31 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là anh tổng thống Al-Assad đang đề nghị tổng ngân xá cho các thành phần chống chính phủ, y hệt như bên Miến Điện. Đối mặt với làn sóng chống đối, hôm thứ Ba ông Assad đã đưa đề nghị này cho cả các thành viên của những phong trào chính trị khác nhau, trong đó có nhóm huynh đệ Hồi giáo đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, nhưng mà cuội của nó bị lộ tẩy. Đáp lại lời tuyên bố của ông Assad, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner mới đây nói rằng chính quyền Tổng thống Obama thấy rất ít hoạt động cụ thể từ phía ông Assad. Tức là anh đừng có nói mồm, mình giả những cái trò Tô Son Chắc vẫn anh vẫn còn được coi là rất ít hành động cụ thể làm đi, cũng giống như là mấy anh tàu mà nó sang Mỹ để mà nó giải nghi đó, thì nước Mỹ trả lời rằng không cần phải nói, không cần phải giải nghi, anh làm đi, tôi trông vào hành động của anh thì tôi sẽ đối xử với anh như thế nào. Ông Toner là của Hoa Kỳ nói rằng tính chính đáng của chính phủ Syria đang mất dần vì lực lượng chính phủ tiếp tục đáp trả những cuộc phản kháng ôn hòa bằng đàn áp bắn vào dân thường. Không có lý do gì để còn ngồi lại chính quyền nữa. Syria đã sử dụng súng máy cỡ nặng và trọng pháo ở miền trung nước này trong những chiến dịch đàn áp những người chống chính phủ. Hôm thứ Ba, những cuộc tấn công vẫn tiếp diễn vào Rastan, có phần chắc sẽ tăng thêm số thương vong do vụ đàn áp của quân đội. Những nhà hoạt động nhân quyền Syria cho hay, cuộc đàn áp tại miền trung Syria đã giết chết ít nhất 15 thường dân và làm bị thương hàng chục người từ hôm Chủ nhật. Bản tin tiếp theo, một ngày sau, ngày 1 tháng 6, tức là hôm nay, đài VOA cho biết là các nhân vật bất đồng chính kiến Syria bác bỏ đề nghị ân xá. Anh ân xá, anh đi chứ, chứ anh ân xá, anh ngồi đó thì anh ân xá, anh phát hồng với chúng tôi là không có được. Các nhà lãnh đạo đối lập Syria đang nhóm họp ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ đề nghị của chính phủ họ về việc tổng ân xá và nói rằng họ sẽ tiếp tục thúc đẩy để thay đổi chính thế rồi. Y hết anh Miến Điện cũng tổng ân xá rồi, cái bà mà được giải thưởng Nobel bà còn ở đó, bà nói cái đó không nghĩa lý gì cả. Đấy, các tù nhân chính trị vẫn còn ở trong tù, anh nói một cái tổng quát thì anh ân xá mấy thằng trộm cắp thì ích lợi gì cho đất nước đâu. Hơn 300 nhân vật bất đồng chính kiến đang tham dự một cuộc hội thị trấn ở thị trấn Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Bashar al-Assad đề nghị ân xá cho những người phản đối chính phủ, trong đó có huynh đệ Hồi giáo bị cấm hoạt động. Trong khi đó, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng họ có các báo cáo về việc các binh sĩ Syria mới đây thực hiện các vụ giết người và tra tấn, những hành động có thể bị coi là tội ác chống lại loài người. Phúc trình của Human Rights Watch tập trung vào thành phố Dara ở miền Nam, nơi lực lượng Syria được cho là đã thực hiện một số vụ bạo lực tồi tệ nhất nhắm vào thường dân kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu nổ ra hồi tháng 3. Phúc trình cho hay những người được chứng kiến đã tường trình về các vụ đánh đập của hệ thống, các vụ tra tấn sử dụng các thiết bị cho điện giật roi điện đó, và máy quay điện đó, và bắt giữ những người tìm tới cơ sở chăm sóc y tế. Đã đàn áp đánh đuổi người ta rồi, lúc người ta đến nhà thương để người ta chăm sóc rồi lại chạy theo đến tận nhà thương bắt người ta. Bản phúc trình kêu gọi chính phủ Syria ngay lập tức có biện pháp ngừng sử dụng các vũ lực thái quá. Bây giờ đến vùng khác. Ngày 31 tháng 5, anh gọi là con gà của Mỹ đem về để thay thế bọn Taliban ở Afghanistan là anh Karzai này. Tuần trước chúng ta có cái tin, tháng trước thì một anh bà con chú bác thì cái anh tổng thống này ở cái vùng phía nam của Afghanistan bị máy bay không người lái của lực lượng Mỹ và NATO bắn chết, lạc đạn chết, anh phản đối nhắn cả lên. Tuần vừa rồi thì phát hiện là một cái vụ ngân hàng trung ương của nước Afghanistan cho rất nhiều người vay mà không có giấy tờ gì cả, không có sổ nợ, không có ký kết cam kết gì cả, y hệt như cái vụ ở Việt Nam cho vay lúc tung tiền đổ nợ rồi. Và người ta khám phá ra rằng cho bà con dòng họ mấy cái thằng cầm quyền mà thất thoát đến mấy tỷ đô la. Bây giờ anh lại, anh viện cớ anh muốn che khuất cái vụ mà nặng tay của ngoại quốc, anh phản đối. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cảnh báo các lực lượng NATO tại nước ông rằng ông sẽ không cho phép họ nhắm các cuộc không kích vào các khu nhà nữa. Lời cảnh báo được đưa ra sau một cuộc không kích mà các giới chức Afghanistan nói là đã gây thiệt mạng cho 14 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, hôm thứ Bảy ở tỉnh Helmand. Y hệt những cái vụ như phi lại, chú lại. Nó chuyên môn nó núp vào thường dân. Mà Mỹ đã đem kế hoạch dân sự vụ sang để cho anh áp dụng. Mà anh cái bè bè lũ tham nhũng do Mỹ dựng ra này, nó không chịu làm những cái công tác dân sự vụ đó. Khi mà công tác dân sự vụ không có hiệu quả thì không tát được nước để bắt cá. Nó lẫn vào thường dân. Thì lúc mà bị bắn ấy, thì nó đưa thường dân ra làm biết đỡ đạn. Và bây giờ nó viện cớ rằng nhiều thường dân chết. Nó nói rằng thì là anh là đồng minh đến để giúp chúng tôi, nhưng mà anh đừng có làm như là anh là quân đội chiếm đóng. Thì cũng có lý thôi, nhưng mà phải hiểu rằng thì nếu anh làm công tác bình định theo kế hoạch dân sự vụ của Mỹ thì đâu làm, nó có lấy dân làm biết đỡ đạn. Anh làm như ấp chiến lược ở Việt Nam ấy. Đấy là anh Afghanistan lợi dụng cái tình trạng rối rắm này, cái ông Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates là cái người mà Tổng thống Obama đã lưu nhiệm lại. Là ông này là thuộc Đảng Cộng hòa từ thời ông George Bush, nhưng mà ông Tổng thống Dân chủ lên vẫn giữ ông lại để tiếp tục cái nhiệm vụ. À không, không phải giữ lại, mà ông Rumsfeld mà thì đi, nhưng mà ông Robert Gates này lại là người của Đảng Cộng hòa mà ông Obama ông ấy đưa vào để tỏ cái sự đoàn kết giữa hai đảng để mà đối phó với cái đảng khủng bố. Và ông này thì chúng mọi người chính giới Mỹ đã có tin rằng ông sẽ ra ứng cử tổng thống trong năm 2012, và trước khi ông rời khỏi Bộ Quốc phòng là còn mấy tháng nữa là ông hết nhiệm kỳ, và ông Obama đã bầu cử ông khác rồi. Bây giờ ông tranh thủ cái lúc còn lại là ông đi đây đi đó để tạo uy tín quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates cho biết ông dự định mượn chuyến công du quốc tế cuối cùng trong chức vụ này để nói với các đồng minh Mỹ ở châu Á biết rằng Washington vẫn có cam kết đối với khu vực này. Ông Gates phát biểu với các phóng viên tại Hawaii hồi cuối ngày qua, một ngày trước khi ông lên đường đi dự một hội nghị an ninh quan trọng với các nước châu Á ở Singapore. Mặc dù là ông nói về châu Á, nhưng mà trong đoạn cuối ông có nói về Afghanistan. Vì thế cho tôi đem cái bản tin này lên sát ngay cái thông tin về Afghanistan để cho nó có sự liên tục. Bộ trưởng Gates tuyên bố ông muốn các chính phủ ở châu Á biết rằng mặc dù ông sẽ rời chức vụ vào ngày 30 tháng 6 sắp tới, và quân đội Hoa Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm hàng tỷ đô la trong ngân sách, sự cam kết của Washington đối với khu vực này sẽ không thay đổi. Các bạn thấy rằng khi mà smart power, tức là sức mạnh thông minh lên ngôi, thì nước Mỹ không cần tàu to súng lớn, cho nên ngân sách quốc phòng có thể giảm. Và ông này ông nói rằng thì ông sắp mãn nhiệm, nhưng ông tranh thủ với lúc này để ông đi các nước để cho biết rằng đừng cứ thấy nước Mỹ giảm quốc phòng mà từ bỏ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói, cho dù có xét đến các cắt giảm về ngân sách có thể được thực hiện, thì không hề có sự lơi là trong cam kết của Hoa Kỳ đối với sự hiện diện của chúng tôi ở châu Á. Chúng tôi vẫn là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi vẫn giữ nguyên cam kết. Và chúng ta không quên rằng, có một lúc, chính giới Mỹ đã tiết lộ rằng, ba cái anh Tàu Cộng này, anh đã dỉ tai các giới cầm quyền của Mỹ, thưa thì chúng ta đều là hai nước ở Thái Bình Dương, thưa chúng ta chia ảnh hưởng Thái Bình Dương đi. Thì bây giờ cái lời cam kết của ông Robert Gates này thì nhắc gợi lại nhớ này, thì tàu nó không có chấp nhận cái sự hiện diện cân bằng giữa Mỹ và tàu ở Thái Bình Dương đâu. Nó muốn làm chủ cả thế giới, đừng có nói là châu Thái Bình Dương. Và ông Robert Gates ông nhắc lại rằng sẽ có những cái họp về quốc phòng và giữa các nước ASEAN sắp tới. Theo dự kiến, nghị trình cuộc họp sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về sự tăng cường quân đội của Trung Quốc và tình hình Afghanistan. Bây giờ tôi mới nhớ lại rằng thì các chiến lược gia vẫn coi Afghanistan là một nước Á Châu. Mặc dù tôi thì tôi coi nó là Trung Á, tức là do là những nước trái độn giữa Á Châu và Trung Đông. Bây giờ ông này ông cho là Afghanistan cũng là Á Châu. Trong ngày hôm qua, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đưa ra điều ông gọi là lời cảnh báo cuối cùng với liên minh quốc tế rằng ông sẽ không chấp nhận các cuộc không kích nhắm mục tiêu là nhà cửa của thường dân. Tổng thống Karzai cảnh báo NATO chớ nên trở thành một lực lượng chiếm đóng trong hoặc ép tại Afghanistan sau khi xảy ra những thương vong mới nhất cho các cuộc không kích của liên minh. Còn ông Gates thì ông bảo là ông thông cảm cái sự bất bình của ông Karzai. Nhưng mà ông nói rằng nhân dân Afghanistan đã nếm trải 30 năm chiến tranh. Và tôi nghĩ rằng Tổng thống Karzai phản ánh nỗi đau đớn và thống khổ mà nhân dân Afghanistan đã phải chịu đựng. Sau cuộc họp về an ninh ở Singapore, ông Bộ trưởng Gates dự chủ đi dự các cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO vào tuần tới tại Brussels, nơi tình hình Afghanistan một lần nữa dự chủ sẽ nằm trong nghị trình thảo luận. Tôi nghĩ rằng thì tất cả đều là trong cái việc giải quyết cái tình hình đang từ là đối tác chuyển sang là đối đầu giữa Tàu và Mỹ. Bây giờ đến Pakistan thì tuần trước chúng ta đã điểm những cái tin nói rằng Pakistan bị lộ tẩy chứa chấp Bin Laden và rất là xấu hổ vì cái vụ mà quân Mỹ đã vào sâu lãnh thổ của anh, hạ sát cái tên trùm khủng bố ở trong lãnh thổ của Pakistan. Và Mỹ thì vẫn là rất là khôn ngoan, nói rằng không, bây giờ điều chỉ cần điều tra cái đứa nào chứa chấp cho chúng tôi không có lên án cả nước Pakistan. Anh nếu anh muốn anh chứng tỏ đi thì anh vẫn là đồng minh của chúng tôi. Và bây giờ báo chí và đài tiếng nói Hoa Kỳ hôm nay, ngày 30 tháng 5 loan tin rằng Pakistan sẽ tiến hành chiến dịch quân sự ở Bắc Waziristan. Một tờ báo Pakistan đưa tin nước này đã quyết định sẽ tiến hành một chiến dịch phản công trên không và trên bộ thận trọng và tỉ mỉ tại khu vực bộ tộc Bắc Waziristan, vốn được coi là nơi ẩn náu của Al-Qaeda và Taliban trên khu vực biên giới Pakistan giáp danh với Afghanistan. Tờ The News International hôm nay dẫn lời các nguồn tin cấp cao nói rằng thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và tới Pakistan hồi tuần trước. Các nguồn tin không nêu danh tính nói với tờ báo này rằng chiến dịch phản công sẽ bắt đầu với không lực Pakistan nhằm làm suy yếu các mục tiêu đã xác định trước khi tiến hành chiến dịch trên bộ. Tờ báo nói rằng các nhà lãnh đạo NATO, đặc biệt là Washington, từ lâu đã nhấn mạnh rằng Pakistan phải tiến hành một chiến dịch quân sự tại khu vực bộ tộc vừa kể. Nói mãi không chịu làm, bây giờ nó sợ lộ tẩy rồi, nó phải đói công chuộc tội, bây giờ nó làm. Tờ báo trên đưa tin Pakistan sẽ quyết định về phương thức hành động cũng như quy mô. Trong khi đó, các giới chức Pakistan cho biết một vụ nổ xảy ra ngày hôm nay tại thị trấn chính Miranshah ở Bắc Waziristan làm ít nhất 10 người bị thương. Tiếp theo nữa cũng, bây giờ anh để gỡ cái bản mặt của anh ấy. Ngày 31 tháng 5, đài tiếng nói Hoa Kỳ loan tin Thủ tướng Pakistan ra lệnh điều tra về vụ tấn công giết Bin Laden. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani đã ra lệnh cho một ủy ban độc lập điều tra về cuộc hành quân của Hoa Kỳ vào Abbottabad giết chết lãnh tụ Al-Qaeda Osama Bin Laden. Văn phòng Thủ tướng cho biết thẩm phán tối cao Pháp viện Pakistan Javed Iqbal sẽ đứng đầu ủy ban 5 người này. Thủ tướng Gilani trước đó đòi thành lập một ủy ban của quân đội để điều tra nhưng bị nhiều chỉ trích. Cũng vào ngày thứ ba, máy bay chiến đấu Pakistan tấn công những vị trí của các phần tử chủ chiến tại vùng bộ tộc miền Tây Bắc nước này, dọc theo biên giới Afghanistan, giết chết ít nhất là 17 phần tử tình nghi chủ chiến. Một viên chức chính quyền địa phương, ông Javed Khan, nói cuộc không kích xảy ra tại khu vực bộ tộc Orakzai được biết như là căn cứ của các phần tử chủ chiến. Ông Khan nói có ít nhất 6 phần tử chủ chiến khác bị thương. hiện không thể kiểm chứng độc lập tin này vì vùng này cấm các nhà báo độc lập lại bạn lấy lại báo lề phải của anh ấy nói ra để tỏ ra là anh đang bái công chuộc tội như vậy. Bản tin nói này chưa kiểm chứng được, không biết anh có làm hay không. Bây giờ chuyển sang bên Á Châu, gọi là cái điểm chính của cái tình hình tuần vừa qua mà tôi muốn tổng kết ở đây. Bản tin ngày 31 tháng 5, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tuần trước chúng ta đã nói về cái chuyện nổi loạn ở Nội Mông. Bây giờ bản tin này cho biết là Trung Quốc nhất quyết chấn áp những người biểu tình ở Nội Mông. Trung Quốc cho hay đang đối phó với những vụ biểu tình mới này ở Nội Mông theo đúng luật pháp, y hệt Mường Nhé, nhưng cũng sẽ có biện pháp đối với những kẻ châm ngòi cho cuộc bạo động. Các chuyên gia phân tích cho rằng các cuộc biểu tình ở Mông Cổ nằm trong một chiều hướng rộng lớn hơn của những nỗi oan ức xã hội và kinh tế trong khối người sắc tộc thiểu số ở Trung Quốc. Hôm nay, giới hữu trách đã bố trí thêm cảnh sát tại các thành phố ở Nội Mông và công bố một lệnh giới nghiêm đối với học sinh, đồng thời cắt đứt các dịch vụ điện thoại. Y hệt như là bên Trung Đông với Bắc Phi. Đầu tiên là nó sợ điện thoại với Internet. Tại Bắc Kinh, các giới chức cho hay họ sẵn sàng đáp lại các yêu sách hợp lý của người biểu tình. Y hệt như Mừng Nhé. Sẵn sàng đáp lại các yêu sách hợp lý của người biểu tình, nhưng cũng tuyên bố sẽ chấn áp mạnh tay những người gây rối. Lời cảnh báo của nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Khương Du được đưa ra sau nhiều ngày bất ổn xã hội và những lời hô hào đòi công lý của những người sắc tộc Mông Cổ. Các cuộc biểu tình bùng ra sau cái chết của hai người sắc tộc Mông Cổ hồi đầu tháng này trong những vụ xung đột với người Hán tộc Trung Quốc. Bà Khương Du nói rằng các nhà chức trách địa phương xử lý tình hình một cách mà bà mô tả là hết sức nghiêm túc. Cấm báo chí đến để bà nghiêm túc đến đâu ai biết, nói gì cả được. Bà nói các giới chức sẽ có phản ứng tức thời với những yêu sách hợp pháp của người biểu tình, nhưng sẽ vận dụng luật pháp để bảo vệ trật tự xã hội. Đọc đến cái chữ vận dụng luật pháp để bảo vệ trật tự xã hội, tôi chợt nghĩ là có ở bên Tàu có điều 88 hay điều 79 là không. Bà Khương Du cũng quy trách cho các nhóm không nêu rõ tên ở nước ngoài là góp phần gây ra tình hình hiện nay lại đổ cho thế lực thù địch nước ngoài. Ý hết, cha con thì giống nhau thế. Tuy các giới chức thường đổ lỗi cho nước ngoài, cho người nước ngoài và những kẻ gây rối trong nước là kích động những vụ biểu tình như thế, các chuyên gia cho rằng cũng có những vấn đề kinh tế và xã hội đã góp phần vào tình hình bất ổn. Nhà theo dõi tình hình Trung Quốc tên là Joseph Cheung, là giáo sư môn khoa học chính trị tại trường Đại học Hồng Kông. Ông nói rằng các vấn đề ở Nội Mông mà ông cho là khu vực sắc tộc nhạy cảm, tương tự như Tây Tạng và Tân Cương, thường hay xảy ra các biến động phản ánh các bất mãn ngày càng tăng trong điều mà ông mô tả là xã hội chính mạch của Trung Quốc. Ông Cheung nhận định, hai chấm, sự cố này chắc chắn không phải là đơn lẻ. Nó phản ánh một tình hình hết sức nghiêm trọng mà trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế nhanh chóng hiện nay, vẫn có rất nhiều người ở Trung Quốc có nhiều điều bất mãn và không hài lòng với hiện trạng, nhất là có liên quan đến khoảng cách biệt giàu nghèo ngày càng lớn với tình hình khó khăn khi kiếm việc làm, với nhiều hình thức tham nhũng và bất công xã hội. Đọc đến đây tôi nhớ đến cái Gini Index, tức là hệ số Gini, tức là việc phân phối lợi nhuận giữa người giàu và người nghèo ở bên Tàu nặng không kém gì ở bên Việt Nam. Và cái Gini Index này, khoảng cách phân phối lợi tức giàu nghèo nó khác biệt quá nhiều, thì nó đóng góp rất nhiều vào cái mà tờ Wall Street Journal đã đưa ra gọi là Revolting Index, tức là cái chỉ số nổi loạn nó sẽ lớn. Và anh Tàu là cũng đứng sau mấy cái anh ở Trung Đông với Bắc Phi có chút xíu à. Tuy rằng anh ở dưới xì như số 30, trong khi anh Việt Nam Cộng sản đứng hàng thứ 11. Trên cả Tunisia, trên cả Ai Cập. Giáo sư Jiang nói tình hình căng thẳng đến mức bất kỳ một sự cố nhỏ nhoi nào cũng có tiềm năng dẫn đến các cuộc biểu tình ồ ạt ở quy mô lớn. Đấy là mới Mông Cổ chứ, tôi nhớ rằng Mông Cổ bị Nga chiếm một nửa, Tàu chiếm một nửa, sau khi Liên Xô sụp đổ thì ngoại Mông độc lập và đã ký thỏa ước quốc phòng được nhận viện trợ quân sự của nước Mỹ. Còn nội Mông thì bây giờ mới bắt đầu có vấn đề. Sự cố dẫn đến các việc vụ biểu tình hiện thời dường như có liên quan đến tình hình bột phát về khai mỏ tại Mông Cổ đã đem lại những lợi ích khổng lồ về kinh tế và khối người Hán tộc đổ xô đến vùng này. Những người Mông Cổ ở địa phương đã chặn một con đường để ngăn những người chở than lái xe qua các mảnh đất cho bò ăn cỏ của họ, và một người chăn gia súc đã bị một xe tải cán chết. Một cuộc giao tranh gây chết người đã đùng ra vài ngày sau đó tại công ty mỏ, sau khi một nhóm người Mông Cổ đến khiếu nại. Một trong những người biểu tình được cho là đã bị một thợ mỏ Trung Quốc lái xe cần cẩu đâm chết. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc lo lắng về tình hình căng thẳng sắc tộc đã có phản ứng mau chóng và bắt giữ hai người Trung Quốc, rồi loan báo một phiên tòa xử tội sát nhân. Bộ Chính trị đầy thế lực của Trung Quốc đã họp hôm qua và nói rằng điều cấp thiết là chính phủ phải xoa dịu các căng thẳng xã hội và quảng bá sự công bằng. Thế còn nó đối xử bằng sự thông minh chứ không phải là dùi cui mới lại chó nghiệp vụ như ở Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì trong khi nó xoa dịu ở trong nước thì nó đẩy cái sự căng thẳng ra ngoài. Đó là lý do tại sao Biển Đông bây giờ lại bắt đầu nổi sóng khi mà Bắc Kinh và Hà Nội lời qua tiếng lại đã cả tuần nay. Tôi nghĩ rằng thế giới chưa có cảnh giác đầy đủ về cái trò bịp bợm là đẩy mũi nhọn ra nước ngoài của bọn Tàu Cộng cũng như là bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội. Nó đẩy mũi nhọn ra nước ngoài bằng cách nào? Tức là nó gây căng thẳng nhốn nháo cả lên ở nước ngoài để mọi người chỉ có chú ý đến Biển Đông mà quên đi những cái tình hình rối loạn ở trong nước của nó. Từ Mông Cổ có thể san lát sang Tân Cương và với Tây Tạng bất cứ lúc nào. Bây giờ thuật lại cái vụ mà cái trò bịp của nó ở Biển Đông. Ngày 30 tháng 5, đài BBC loan tin với tựa đề là Sự kiện Bình Minh. Đây là cái tàu Bình Minh 2 của dò tìm dầu khí của Petro Việt Nam bị anh tàu ấy đến anh quấy nhiễu. Bản tin cho biết, đây bản tin của bài đây là Sự kiện Bình Minh, là bài do anh Dương Danh Huy, nhà nghiên cứu về Biển Đông, mà không phải là ở ngoài nước ngoài, anh tự động anh gửi cho đài BBC và đài BBC đăng lên. Khi nói về các tranh chấp trên Biển Đông, thí dụ như tranh chấp nghề cá hoặc tranh chấp đào dầu khí, ít nhất cho đến gần đấy, nhận thức thuần túy của người Việt cũng như thế giới là do tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa. Song sự thật nghiêm trọng hơn thế nhiều. Đúng là lần này nó toáng lên vì nó cố tình nó đẩy mũi nhọn ra phía ngoài, cho nên nó làm toáng lên. Trung Quốc không chỉ hài lòng với tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam và những vùng biển mà theo luật quốc tế thì thuộc hai quần đảo này, họ bành trướng vùng tranh chấp ra cả những vùng biển không liên quan, ra phần lớn Biển Đông. Thậm chí có thể nói rằng Trung Quốc dùng tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa để làm hỏa mù, nhằm che giấu tính vô lý của một yêu sách về biển có 102 trong lịch sử hải dương. Tôi cảm ơn cái anh này dùng hai chữ hỏa mù. Nhưng mà thật ra nó không phải là chỉ có hỏa mù rằng thì là lấy Trường Hoàng Sa Trường Sa để làm hỏa mù, để che cái lớn hơn là toàn vùng Biển Đông, mà nó dùng cái hỏa mù của toàn vùng Biển Đông từ Hoàng Sa Trường Sa cho đến 80% của Biển Đông để nó hỏa mù cái vụ nội bộ của nó đang biến loạn. Vì thế cho nên nó cho phép tay sai của nó ở Hà Nội lời qua tiếng lại với nó hai tuần lễ này, và càng ngày nó càng tỏ ra là căng thẳng hơn, là vì cái mức độ chú ý nó chưa có đưa về Biển Đông nhiều cho nên nó còn phải đóng kịch. Bài báo tiếp tục: là nước láng giềng của Trung Quốc. Hệ quả cho Việt Nam là vùng biển thuộc Việt Nam bị Trung Quốc tranh chấp trải dài từ cửa vịnh Bắc Bộ xuống đến vùng bồn trũng Nam Côn Sơn. Điều đó tạo ra một sự đe dọa nghiêm trọng cho kinh tế quốc phòng, sự vẹn toàn lãnh thổ và nền độc lập của Việt Nam. Cái này anh gọi là sự kiện bình minh. Thì đại khái là cái sự kiện bình minh có xảy ra như thế nào? Đại khái là sự kiện này xảy ra tại điểm X trên bản đồ tọa độ 12 chấm chấm gì đó, 25 Bắc thì bao nhiêu đó, các đốm tròn là lãnh hải 12 đấy. Đại khái nó xảy ra như thế nào? Chiếu theo các án lệ của Tòa án Công lý Quốc tế và Tập quán Ngoại giao, vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa sẽ không vươn xa hơn các đốm tròn nhiều vì điểm X nằm cách xa các đốm tròn này. Rồi anh này nói lung tung lắm nhưng mà đại khái là anh cho biết rằng cái anh ý đồ của anh Tàu là cái gì? Là một chính sách có hệ thống. Thì anh đưa ra là đi tiếp tục đi ngược thời gian vào năm 1992, Trung Quốc có ký hợp đồng khảo sát dầu khí với công ty Creston trong vùng tư chính, đều là đường tím ở trong bản đồ. Trung Quốc còn tuyên bố rằng sẽ dùng hải quân để yểm trợ việc khảo sát. Khu vực cụ thể của hợp đồng này nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chiếu theo luật quốc tế thì vùng tư chính không nằm trong tranh chấp hoàng sa. Những điều trên thể hiện một chính sách có hệ thống của Trung Quốc để bành trướng vùng tranh chấp ra cả những vùng biển không liên quan đến tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa. Có thể nói rằng Trung Quốc dùng tranh chấp Hoàng Sa Trường Sa như hỏa mù để ngụy trang cho chủ trương chiếm phần lớn Biển Đông. Chẳng có ngụy trang gì cả. Cả hai cái nó đều là hỏa mù cho cái biến động nội bộ của đó. Thì anh này đặt là Việt Nam phải làm gì? Thì lúc đầu thì năm ngoái sao không thấy nói Việt Nam phải làm gì? Bây giờ mới nói Việt Nam phải làm gì? Bây giờ nó đang cãi nhau với bố Tàu của nó, bắn nhắn ra lên để đóng cái màn kịch tranh chấp. Tôi sẽ nói rằng thì tại sao nó phải đóng cái màn kịch đó. Và anh này anh kết luận rằng, dù sao đi nữa, trong mỗi trường hợp cụ thể, mọi sự vi phạm chủ quyền Việt Nam đều phải trả một giá xứng đáng trong lĩnh vực ngoại giao và hình ảnh của nước xâm phạm trước cộng đồng quốc tế. Xin lỗi anh, đâu phải bây giờ nó mới xâm phạm. Nó xâm phạm từ bao nhiêu năm nay rồi, mà tại sao bây giờ nó lại ồn ào xâm phạm mà từ bao nhiêu năm nay? Thừa sai của nó Hà Nội, chuyên môn khúm núm cúi đầu chỉ có đề nghị, lưu ý, bây giờ mới dám phản kháng mạnh mẽ. Tại sao bây giờ nó phải mới làm ồn ào? Chúng ta sẽ tiếp tục giải đáp cái câu hỏi tại sao bây giờ nó mới ồn ào. Tiếp theo, bản tin 30 tháng 5 cũng của đài BBC nói về ý đồ của Trung Quốc. Trong cái bài báo này thì nói rõ rằng báo chí Việt Nam một vài ngày nay tràn ngập các thông tin về vụ tàu hải giám Trung Quốc uy hiếp tàu khảo sát địa chấn của Việt Nam, được cho là hành động vi phạm chủ quyền thuộc loại nghiêm trọng nhất mà Trung Quốc từng thực hiện tại vùng biển của Việt Nam. Tại sao bây giờ nó mới thành nghiêm trọng? Cái tàu Bình Minh 2 này với công ty Petro Việt Nam, tại đúng cái địa điểm mà bây giờ đang gây ồn ào, đã khảo sát hàng năm nay, tại sao bây giờ nó mới ra, nó tạo ra là cắt dây cáp rồi đến là gây ra biến số để cho hai bên ồn ào lên, là muốn nó cố ý tạo hỏa mù để nó né tránh kể cả Việt Nam lẫn Trung tàu cộng, là nó né tránh những biến động, những mầm biến động đang nổi trội ở trong nước, và nó né tránh cái việc mà người ta chú ý đến cái sự đàn áp thẳng tay và nặng tay của nó, cho nên nó tạo ra cái vụ này. Bây giờ bản tin này cho chúng ta đi vào chi tiết để thấy rằng sự việc nó đã xảy ra cái gì. Sáng ngày 26 tháng 5, ba tàu hải giám của Trung Quốc đã quấy nhiễu và phá hoại thiết bị của tàu khảo sát Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam. Vị trí xảy ra vụ gây hấn được nói là nằm sâu trong vùng biển của Việt Nam, cách mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên chưa đầy 120 hải lý. BBC đã có cuộc phỏng vấn với một nhà nghiên cứu về vấn đề an ninh hàng hải khu vực là thạc sĩ Iskander Rehman về vụ việc mới này. Thì anh nghiên cứu, chuyên viên nghiên cứu này, anh nói rằng thì là không phải nó chỉ gây căng thẳng với tàu Việt Nam mà cả tàu của Mỹ, của Nhật, của Philippines. cần chú ý rằng cách tiếp cận của Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển không chỉ mạnh bạo hơn mà còn trở nên đa dạng hơn trước. Đúng, tôi đồng ý cái sự lưu ý này. Đã, mạnh bạo hơn là gì? Tức là nó bắn nhắn hơn lên. Và đa dạng hơn là gì? Trước kia nó chỉ cấm đánh cá đấy. Bây giờ đấy, anh đi dò tìm dầu khí nên nó cắt dây cáp. Tức là cấm khai thác dầu khí luôn chứ không phải cấm đánh cá đấy. Một biện pháp khác phải phát tín hiệu quân sự như tổ chức tập trận và tăng cường tuần tra đấy, cái này nó đã biểu diễn mấy năm nay rồi. Đại khái là anh này cũng là một loại mà bị mắc mưu hỏa mù của nó, lại bắt đầu nghiên cứu chú tâm. Tuy hai nước này đã dàn xếp xong tranh chấp biên giới trên đất liền, căng thẳng vẫn còn đó xung quanh vấn đề chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. Và anh này anh đó cho rằng vì dân tộc chủ nghĩa của hai bên mà sẽ và tranh chấp, xin lỗi anh, rất ít người, các nhà quan sát và nghiên cứu ngoại quốc để ý rằng kẻ cầm quyền ở nước Tàu là ai? Là Đảng Cộng sản Tàu. Và kẻ cầm quyền ở Hà Nội là ai? Là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và hai cái Đảng Cộng sản đó nó là đồng chí, nó là anh em. Thì khi nó còn là Đảng Cộng sản cầm quyền thì không thể nói đến dân tộc chủ nghĩa. Chủ nghĩa Cộng sản là vua Tổ quốc, làm gì có dân tộc chủ nghĩa mà nói. Nếu nó có Tổ quốc thì đấy là cái Tổ quốc xã hội chủ nghĩa rồi đó. Khi đọc báo Quân đội Nhân dân với báo Nhân dân của nó trong một vài tháng vừa qua, nó vẫn còn. Và quan trọng hơn hết, xin quý vị đọc những cái nghị quyết của Đại hội 11 cơ đó. Nó vẫn tiếp tục, nó là đồng chí, nó là anh em, nó là cùng một hàng ngũ đi làm cách mạng thế giới, tiêu diệt tư bản, lấy mỡ tư bản, dán tư bản rồi tiêu diệt tư bản. Và bây giờ là cứ nói dân tộc chủ nghĩa vậy đó. Rồi anh chuyên gia, anh Rayman này, anh nói sự căng thẳng này đã dẫn tới một số cuộc đụng độ trên biển trong quá khứ năm 1974 và năm 1988. Chứng tỏ là anh này anh chẳng biết gì cả. Năm 1974 là Việt Nam Cộng Hòa đánh nhau với Tàu. Đâu có dân tộc chủ nghĩa nào mà của thằng Hà Nội đâu. Đây là chủ nghĩa dân tộc của người Việt Nam đánh nhau với bọn bá quyền Bắc Kinh. Còn 1988 là gì? Là Tàu Cộng nó đánh Trường Sa, nó chiếm một đảo, nó giết Việt Cộng. Là vì sao? Đâu phải là vì dân tộc chủ nghĩa. Là vì lúc đó thằng Việt Cộng nó theo chủ Liên Xô và nó đánh lại thằng chủ Tàu. Nó bị thằng chủ Tàu giáo trừng phạt nó, dạy nó bài học đánh chìa Trường Sa. Chứ đâu phải là sự đụng chạm của hai dân tộc chủ nghĩa đâu. Nó là sự đụng chạm của hai thằng vô Tổ quốc tranh giành ảnh hưởng. Chứ anh mấy cái anh này là chả hiểu gì cả. Giờ này mà còn nói là Cộng sản nó có dân tộc chủ nghĩa. Tiếp tục, giới chức Trung Quốc đã tỏ ra quan ngại về quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển nhanh chóng giữa Washington và Hà Nội. Cái này lại mắc bưu nữa. Không để ý tới lời cảnh giác của bác sĩ Quế. Thế cái nó nói rõ ràng thì là nó đang, thằng Việt Nam Cộng sản nó đang gây mâu thuẫn, nó nghĩ rằng thì nước Mỹ đang cần tranh thủ nó ra khỏi quỹ đạo của Tàu. Cho nên nó đóng vai chống Tàu để nó bịp Mỹ. Bác sĩ Quế ông nói rằng thì nó cần Mỹ hơn là Mỹ cần nó. Đừng có mắc mưu đó. Nhưng mà cái anh Rayman là một trong những anh mà cá cắn câu mắc mưu hỏa mù của nó. Đại khái là vì thế đó. Đây nói y hệt như là Henry Kissinger. Bắc Kinh cũng càng ngày càng muốn thể hiện quyền lực của mình bành trướng. Xin lỗi, anh Rayman này có đọc anh Henry Kissinger không? Anh Kissinger trong cuốn On China, anh nói rằng Tàu nó có bao giờ không có tham vọng gì ngoài biên giới hiện có của nó. Ông cái giờ là bảo là anh Rayman này đi tranh luận với anh Henry Kissinger đi. À, anh Rayman anh nói rằng đối với nhiều nhân vật trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc vốn đang cần ngày càng trở nên hung hãng, việc nắm kiểm soát khu vực trong vòng hải đảo tiền đồn từ quần đảo Kuril Nhật Bản chạy xuống Đài Loan, Philippines và Borneo, cùng với nguồn lợi dầu khí bên trong khu vực này và các tuyến hàng hải xuyên qua đó là điều kiện tiên quyết để giải phóng quân Trung Quốc trong khu vực này và các tuyến hàng để giải phóng quân Trung Quốc chuyển biến từ quốc phòng trên biển sang quốc phòng ngoài đại dương, tức tăng tầm ảnh hưởng từ khu vực lên thành toàn cầu. Đang có thông tin quân đội Trung Quốc đang muốn thiết lập một loạt các trạm theo dõi hải quân gần đảo Hải Nam để bảo vệ cho các cái tàu ngầm nguyên tử nhà mà nước này đang xây dựng ở Tam Á. Cũng vì lẽ này mà Trung Quốc đang hướng tới nắm kiểm soát hoàn toàn các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu mà theo đúng cái cách cắt nghĩa của anh Lê Man này thì không giải thích được tại sao tuần trước càng Tổng tham mưu trưởng của tàu nó sang Bắc Kinh là anh Quang Liệt, Lương Quang Liệt, anh xuống giọng hoàn toàn, anh nói rằng nước tàu còn lâu mới bằng quân sự bằng nước Mỹ, nước tàu không có tham vọng gì cả. Hay là cái anh này không biết cái sự xuống nước của anh Lương Quang Liệt ở nước Mỹ. Nhưng mà tóm lại là cái anh Lê Man này cũng là một trong những anh bị mắc mưu hỏa mưu của Trung Cộng. Bây giờ lại bản tin của đài BBC tiếp theo, ngày 31 tháng 5, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng hoạt động ở Biển Đông, tức là nhắc lại cái vụ sự kiện Bình Minh 2 đó. Sau khi nó cãi nhau, bên này phản kháng mạnh mẽ là gọi là gì, ngang ngược, thì bên kia nó nói chả có ngang ngược gì cả, cái đó là lãnh thổ của nó. Thì anh vào lãnh thổ của nó, anh tìm dầu hỏa thì nó đuổi, nó chả có ngang ngược gì cả. Đó. Thì là bên này lại chửi nhau hai ba lần. Bây giờ nó nói thẳng ra Trung Quốc yêu cầu Việt Nam ngừng hoạt động ở Biển Đông cũng cụ rồi. Bây giờ nó đây tôi nghĩ rằng một ngày nào đó nó sẽ nhắc lại, nếu mà cái nhu cầu hỏa mù của nó không cần đến, nhưng mà anh đòi thật ấy, thì nó sẽ đưa ra. Lần thứ hai sau vụ tàu Bình Minh 2, Bắc Kinh lên tiếng đòi Việt Nam chấm dứt các hoạt động tại khu vực còn tranh chấp tại Biển Đông. Đây, sự kiện Bình Minh nó như thế này. Hai ngày, hôm 28 tháng 5, hai ngày sau khi Việt Nam cáo buộc tàu hải quân hải giám Trung Quốc gây hấn với tàu thăm dò Việt Nam, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra thông cáo nói đây là hoạt động bình thường trong cùng chủ biển chủ quyền của nước này. Mới nhất tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, 31 tháng 5, người phát ngôn Khương Du lại nhắc lại lập trường của Trung Quốc. Bà Khương Du nói với các nhà báo tại Bắc Kinh rằng tàu hải giám của Trung Quốc chỉ là việc thực thi pháp luật trước sự hoạt động bất hợp pháp của tàu Việt Nam. Đây là hành động hoàn toàn chính đáng của Trung Quốc. Và theo cái bản tin về sự kiện Bình Minh tuần trước tôi làm tổng hợp, thì tôi được biết rằng cái anh Petro Việt Nam ở trên cái tàu Bình Minh 2, anh nói rằng tàu của anh là thăm dò cái vùng đó, cũng vùng đó cả năm nay rồi, có thấy nói gì đâu, tự nhiên bây giờ nó dở chứng đó. Đem so cái tin tức do cái mồm anh tàu Bình Minh 2 nói ra với cái sự phản ứng ngày hôm nay, thì chúng ta có quyền đặt câu hỏi rằng nó làm từ năm ngoái, tại sao bây giờ anh mới gây sự? Thứ nhất, tôi mới nêu cái thắc mắc rất là chính đáng rằng bây giờ nó gây sự là bởi vì nó có nhu cầu tạo hỏa mù để kéo sự chú ý của cả thế giới về Biển Đông, để quên đi những cái rối rắm nội bộ, những mầm rối loạn đang trồi lên ở trong nước của nó. Và nhất là không, sẽ không có thời giờ để mà để ý tới những cái sự đàn áp triệt tiêu nặng tay và rất là bất nhân bất nghĩa của nó ở trong nước. Đấy là cái cách giải thích của tôi. Thì vì nếu ngày nào anh không cắt nghĩa được tại sao năm ngoái anh cũng làm cái việc đó mà nó không, nó là gì mà năm nay anh nó lại đến nó gây sự. Hà Nội cũng đã hai lần lên tiếng về sự việc mà theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là xảy ra tại tọa độ 1102048-25 Bắc và 1101026-48 Đông, hoàn toàn trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Thế nhưng mà cái bản tin này đưa ra một câu hỏi rất hay, đưa ra một cái nhận định rất hay. Tuy nhiên, hai nước chưa hề công bố không ảnh chụp rõ vị trí gây ra va chạm. Anh này thì nói ở chỗ này, anh kia nói chỗ kia. Không ai đưa ra cái không ảnh chụp rõ cái vị trí mà xảy ra cái chuyện đó. Nếu mà có cái này thì biết ngay là ai phải ai trái. Cứ để mù mờ như thế để tranh cãi. Cuối cùng khi nào mà nó không có nhu cầu hỏa mưu nữa thì nó bảo cái này là hiểu lầm. Dạ, anh này vẫn thế, vẫn như cũ. Nghệ thuật của sự hòa mù là không bao giờ chính xác, không bao giờ kiểm chứng được. Bây giờ đến bản tin đưa ra cái tiểu đề mục là kêu gọi biểu tình. Khi đó bà Phương Nga nói Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung Quốc. Đấy là Phương Nga là phía Việt Cộng đó. Phản đối hành động của phía Trung Quốc phá hoại, cản trở các hoạt động thăm dò khảo sát bình thường của Việt Nam trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam. Trung Quốc kêu gọi giải quyết các tranh chấp liên quan bằng biện pháp hòa bình, nhưng chính hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Đấy. Giờ thì bản tin của đài BBC cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu hùng hậu tham dự diễn đàn đối thoại Shangri-La lần thứ 10 và có bài diễn văn quan trọng. Việt Nam chưa xác nhận liệu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có tới tham dự hoạt động thường niên quy tụ nhiều bộ trưởng quốc phòng khu vực, kể cả Hoa Kỳ hay không. Đó, để chúng ta chờ xem đến đó, xem nó cãi nhau như thế nào. Xem nó còn là đồng minh truyền thống với nhau hay không, nó còn gọi nhau là đồng chí hay không. Hay là bề ngoài thì nó như vậy, bên trong nó vẫn là đồng chí. Đi làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó các diễn đàn mạng, bây giờ đấy là diễn đàn mạng thì kêu gọi biểu tình. Trong khi đó trên các diễn đàn mạng lưu truyền kêu gọi tuần hành ôn hòa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào sáng Chủ nhật, mùng 5 tháng 6, chúng ta chờ xem cái chuyện gì xảy ra. Phải sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới để phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt gây hấn và vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Chúng ta nhớ rằng lần trước Olympic Bắc Kinh điếu cày phản đối thì bị bắt. Bây giờ là giới netizen kêu gọi biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn để xem chuyện gì xảy ra. Chúng ta chờ xem. Nếu mà cái cuộc biểu tình này vì nhu cầu hỏa mù và để trình diễn bịp thì nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó phải là đứng đằng sau cái cuộc biểu tình này, để xem nó diễn ra như thế nào. Còn nếu cuộc biểu tình là do quần chúng tự phát thì nó sẽ đối ứng xử như thế nào, nó sẽ đối phó như thế nào, chúng ta sẽ chờ xem. Mà nếu mà quả thật mà nó bây giờ nó đang phản đối tàu chống tàu cứu nước này để nó làm giảm nhiệt cái phong trào chống tàu cứu nước ở trong nước thì nó phải thả điếu cày ra, trong khi nó vẫn còn bắt giữ điếu cày, bắt giữ những người mà đòi chủ quyền Việt Nam thì cái bàn kịch kia là chống tàu cứu nước là sẽ chẳng đánh lừa được ai đâu. Tin mới nhất cho hay mạng Hoàn Cầu của Trung Quốc có bài cảnh báo ra Việt Nam rằng Trung Quốc không còn nhiều kiên nhẫn trong vấn đề Biển Nam Hải, vẫn dọa nhau. Trong khi đó thì tôi thấy rằng các giới chính giới ngoại quốc là bắt đầu cá cắn câu hết trơn, cá cắn câu cái trò cò mồi này của nó. Ngày 31 tháng 5 đài BBC, Hải quân Mỹ quan tâm Biển Đông trong một kẹp. Malaysia nếu có tuyên bố chủ quyền quanh quần đảo Trường Sa, tiết lộ Hải quân Hoa Kỳ có ý định đối thoại phi chính thức với các quốc gia đòi chủ quyền trên Biển Đông để giải thích lý do quân Mỹ có mặt tại đó. Bộ trưởng Quốc phòng nước này, Dr. Amajahid Hamidi, được hãng tin nhà nước Bekmana dẫn lời nói động thái đó rất quan trọng vì người Mỹ muốn khẳng định sự có mặt của họ chỉ nhằm duy trì ổn định trong vùng. Ông phát biểu sau cuộc gặp tại trụ sở Bộ Quốc phòng ngày hôm nay với Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ Đô đốc Robert Wheeler, Bộ trưởng Malaysia cho các phóng viên hay rằng người Mỹ muốn bảo đảm tài nguyên khoáng sản có thể được chia sẻ và sử dụng để phát triển các quốc gia liên quan. Ông Amajahid nói đối thoại là nhằm ngăn ngừa xung đột các nước đang đòi chủ quyền tại Biển Đông. Đây là ông Malaysia, chồng ông Philippines cũng lại là Tổng thống Philippines nói ông muốn Brunei ủng hộ cho một lập trường cấp vùng quanh vùng tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Chúng ta có các vấn đề chung như vấn đề Biển Đông. Ông Aquino nói, chúng tôi muốn đạt được sự đồng thuận. Báo chí Philippines cũng nói, Bộ Quốc phòng nước này đang đánh giá tình hình an ninh tại Trường Sa để xác định cần mua thêm loại vũ khí gì. Một thượng nghị sĩ nước này, bà Miriam Defensor Santiago đã cảnh báo, nếu xảy ra xung đột, Philippines chắc chắn bại trận trước Trung Quốc. Tiếp theo, Đài Á Châu Tự Do đăng cái tin kêu gọi biểu tình phản đối Trung Quốc. Các phía là các ăn câu hết rồi. Bản tin bài 31 tháng 5. Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc được truyền qua các phương tiện như Facebook và điện thoại di động ở Việt Nam từ những ngày qua. Trong này có một bức hình là một cái bảng, cái cột mốc biên giới bị tàu nó phá. Tôi có tìm thấy ở nhiều trang mạng ở trong nước đăng cái hình những cái cột mốc bị phá và được cái chân cột mốc được đào lên ở dưới đất là đề là cái cột mốc được làm năm nào và một bên là bên tàu, bên là bên Việt Nam, rõ ràng nó bị nó phá. Cụ thể kêu gọi người Việt Nam tham gia biểu tình vào 8 giờ sáng ngày 5 tháng 6 tới đây tại hai địa điểm trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và lãnh sự quán nước này ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của cuộc biểu tình là phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam qua vụ Bình Minh 2 của Petro Việt Nam bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí hồi ngày 26 tháng 5 vừa rồi. Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công hàm cho Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và hai lần người phát ngôn Nguyễn Phương Nga liên tiếp phản đối hành động đó, đòi hỏi phía Trung Quốc phải bồi thường. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du cũng hai lần lên tiếng cho rằng việc làm đó của Trung Quốc là bình thường, đồng thời yêu cầu Việt Nam phải ngừng mọi hoạt động tại khu vực Biển Đông. Bản tin này không cho biết rằng thái độ của nhà nước ta, chào ta đâu quan kẹp, trước cái lời kêu gọi biểu tình này là như thế nào. Bây giờ lại một đoạn tin nữa của Đài Á Châu Tự Do chứng tỏ rằng cá cắn câu mọi phía về cái trận hỏa mù này, nguy cơ một cuộc chiến ở Biển Đông ngày 1 tháng 6 2011. Những lời tuyên bố của bà Khương Du, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sau khi tàu Bình Minh 2 bị ba chiếc tàu hải chính của Trung Quốc bao vây cắt dây cáp, đang làm cho không những dư luận Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm mà các nước trong khu vực cũng đang xét lại những hành động của Trung Quốc đối với vấn đề này. Giới thiệu xong rồi, đây là bài này là của Mạc Lâm, thì cũng nhắc lại những cái chuyện khác. Mạc Lâm đưa cái sú tít là chiến lược đánh đòn phủ đầu của Trung Quốc, nêu ra là những ông Carter, rồi đưa ra những cái lời tuyên bố của bên tàu, rồi lời phản kháng của bên ta, rồi đưa cái sú tít là Hoa Kỳ sẽ có phản ứng như thế nào đánh dấu hỏi, rồi vẫn lại phản là phỏng vấn ông Carter và nhắc lại lời tuyên bố của Robert Gates, do giống như là các bản tin khác. Thành ra tôi cũng không muốn đi sâu vào chi tiết này để tiết kiệm thời giờ dành cho những cái mục tin khác. Bây giờ tiếp theo cái bản tin khác nữa, ngày hôm nay mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc cứng rắn hơn trong cuộc tranh chấp lãnh thổ lãnh hải với Việt Nam. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang trở nên căng thẳng hơn trong cuộc tranh chấp xoay quanh vụ một tàu hải giám Trung Quốc cắt dây cáp phá hoại thiết bị thăm dò dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, còn gọi tắt là PVN, tại biển Nam Trung Hoa, tức biển Đông, nơi cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền. Giờ đến báo, rõ ràng lắm nhé. Theo một bài đăng trên nhật báo Asahi Shimbun của Nhật Bản hôm nay, sự việc này được coi như là một cố gắng của Trung Quốc nhằm kiểm soát các vùng biển trong vòng tranh chấp, dựa trên thế mạnh kinh tế và quân sự của mình, bằng cách nới rộng các hoạt động hàng hải trên vùng Biển Đông. Tờ Asahi Shimbun trích lời ông Đỗ Văn Hậu, Phó Tổng Giám đốc Petro Việt Nam, nói rằng vụ phá hoại thiết bị của Trung Quốc là một hành động, đây nhé, cái câu này là rất đáng chú ý, là một hành động có ý và có chuẩn bị, cố ý và có chuẩn bị trước. Cái sự cố ý và có chuẩn bị trước đưa tôi đến cái câu hỏi là tại sao nó không cố ý và chuẩn bị trước năm ngoái mà năm nay nó mới làm? Nếu mà cái này là vì vi phạm chủ quyền của nó thì năm ngoái cũng là vi phạm chủ quyền, mà năm nay cũng là vi phạm chủ quyền, tại sao năm nay nó mới cấm? Năm ngoái nó chỉ cấm đánh cá, nó đâu có nói đến vấn đề thăm dò dầu khí đâu. Năm nay nó thăm dò dầu khí nữa. Cái lời xác nhận của anh Đỗ Văn Hậu này là nó cố ý và có chuẩn bị trước. Thì tôi nói chuẩn bị để làm gì? Cố ý để làm gì? Phải tìm cho ra cái đó. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng một bài xã luận hôm 30 tháng 5 nói rằng thật là ngây thơ nếu Việt Nam nghĩ Trung Quốc sẽ nhượng bộ trước những tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Thì cũng là trong vòng cãi nhau thôi. Đây là cá cân câu nữa, là bên kia đến Mỹ, chính quân giới quân sự Mỹ cá cân câu. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, Mỹ bày tỏ quan ngại về vụ leo thang tranh chấp ở Biển Đông. Tin của Bloomberg loan đi hôm nay tường trình rằng Đô đốc Robert Willard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã bày tỏ quan tâm về những căng thẳng mới liên quan với Trung Quốc và các nước láng giềng tại Biển Đông giữa lúc các bên đang vận động để giành quyền kiểm soát vùng biển, được tin là dầu trữ lượng, dầu hỏa và dầu khí. Bloomberg trích lời Đô đốc Willard lên tiếng tại Kuala Lumpur hôm nay rằng trong năm 2010, toàn bộ khu vực đã trở nên quan tâm về nguy cơ xảy ra xung đột trong vùng Biển Đông. Đô đốc Willard nói là dĩ nhiên là ông quan tâm. Mỗi khi thấy các căng thẳng leo thang và mỗi khi chứng kiến những vụ động độ trong khu vực mà ông cho là có tầm quan trọng chiến lược này. Chẳng những là một con cá cắn câu mà cả đàn cá Á Châu xung quanh Thái Bình Dương là cắn câu hết rồi. Philippines, một trong các nước tuyên bố chủ quyền một phần khu vực lãnh hải tranh chấp, nói Manila cảm thấy rất lo ngại về những hành động can thiệp trong vùng Biển Đông mà Philippines cho là đã xảy ra 5 hoặc 6 lần trong năm nay. Vụ mới nhất xảy ra trong chuyến đi thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói sự kiện ấy đã làm ông quan tâm và khiến ông tự hỏi liệu giới lãnh đạo Trung Quốc có biết về những diễn biến đang xảy ra hay không. Anh này vẫn còn nghĩ rằng đây là địa phương làm vậy. Có thể là trong tương lai khi mà nó đã đạt được cái mục tiêu hỏa mù của nó rồi thì nó xin lỗi, nó bảo cái này là địa phương làm vậy đấy chứ, giới lãnh đạo nó có chủ trương cái này là nó rút lui. Các cuộc tranh chấp lãnh hải tại vùng biển này có thể được mang ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á. Tại hội nghị này năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ chống đối mọi nỗ lực nhằm chấn áp tinh thần của các công ty hoạt động trên vùng biển này. Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đã tuần tra các vùng biển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương từ sau Đệ nhị Thế chiến. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà khi mà năm 1974, Việt Nam Cộng Hòa đánh nhau với tàu ở Hoàng Sa, thì hạm đội 7 của Mỹ ở đó mà không can thiệp. Và sau đó, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị một cuộc phản công sau khi bị chìm tàu và phải rút lui trận đầu, thì Mỹ đã khuyến cáo là không nên phản công. Tuy nhiên, theo một phúc trình của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 8, trong thập niên qua Trung Quốc đã củng cố lực lượng của mình trong vùng này bằng cách điều động nhiều tàu ngầm chạy bằng năng lực hạt nhân và chế tạo một tàu sân bay. tôi thấy rõ ràng là có một cái nghịch lý giữa cái toàn bộ tình hình là tàu nó đang có một chiến dịch, nó làm mọi việc để giải nghi với nước Mỹ. Nó lại làm cái vụ Biển Đông này, nó phá hoại cái sự giải nghi đấy sao? Trừ phi nó có một cái nhu cầu khác. Mà tôi nghĩ rằng cái nhu cầu đó là nhu cầu hỏa mù, kéo sự chú ý ra ngoài Biển Đông thay vì chú ý vào những cuộc nổi loạn ở Nội Mông, Tây Tạng và Tân Cương. Bây giờ nó lại cò mồi nữa. Ngày 1 tháng 6, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay loan tin là học giả Việt Nam kêu gọi Hà Nội kiện Trung Quốc tại tòa án quốc tế. Làm nhắn cả lên bây giờ. Tôi nghĩ là thì là Việt Cộng nó đồng lõa với tàu nó tạo ra một cái cuộc cãi nhau giả như thế. Giống như là chợ Đồng Xuân, hai thằng du côn nó là bọn nó đánh nhau để cả làng xuống lại can gián với can thiệp cái vụ đánh nhau để thằng du côn thứ ba nó móc túi bà già. Học giả Việt Nam kêu gọi Hà Nội kiện Trung Quốc tại tòa án quốc tế. Trước tình hình căng thẳng tại Biển Đông, Việt Nam đang tìm cách vận động sự hậu thuẫn của người bạn đưa ra nào là ông Trần Công Trực, cựu trưởng ban biên giới, nói rằng Việt Nam phải đưa vụ việc này ra trước các cơ quan tài phán quốc tế, kể cả tòa án quốc tế về luật biển. Rồi là giáo sư Hoàng Việt giảng dạy tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mô tả hành động của Trung Quốc là một sự vi phạm công ước quốc tế về luật biển mà cả Việt Nam lẫn Trung Quốc đều đặt bút ký. Sao nó ngoái nó không thấy nó nói, mình năm nay nó mới nói, là mấy thằng cò mồi này ở đâu nó hội thảo, năm ngoái sao nó không hội thảo, năm nay nó hội thảo. Ông Hoàng Việt nói giải quyết vụ tranh chấp qua trung gian các tòa án quốc tế là một giải pháp khả thi. Lại thêm ông kép đọc còi mồi nữa là ông Dương Danh Di. Cựu lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc Dương Danh Di cũng kêu gọi Việt Nam hãy, kêu gọi Việt, bây giờ ông ở đó, ông kêu gọi Việt Nam của ông là hãy hành động quyết liệt hơn, kể cả điều động các lực lượng quân sự để bảo vệ lãnh hải và lãnh thổ Việt Nam. Tường trình từ Bắc Kinh và Bangkok, hai nhà báo Kenji Minemura và Daisuke Furuta của tờ Asahi Shimbun nói rằng cuộc tranh chấp chủ quyền vùng Biển Đông có phần chắc là sẽ là một đề tài lớn trong hội nghị quy tụ các bộ trưởng quốc phòng và các chuyên gia Nhật, Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước hội viên ASEAN và Liên hiệp châu Âu sẽ được tổ chức tại Singapore, khởi sự từ ngày 3 tháng 6, tức là 2 ngày nữa thôi. Đề tài này cũng sẽ được đưa vào nghị trình của diễn đàn khu vực ASEAN vào tháng 7, một diễn đàn để thảo luận các vấn đề an ninh tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Tôi đã có một bài bình luận riêng về vấn đề Biển Đông này. Trong khi tôi phân tích và bình luận về một bài của trên báo Quân đội Nhân dân của nó là phải kiên trì lập trường chống diễn biến hòa bình, trong đó nó nhắc tới nghị quyết và cương lĩnh của Đại hội 11 chống thế lực thù địch nước ngoài, là nó nói rõ là Mỹ, và nó xác nhận rằng thì cuộc cách mạng thế giới của nó vẫn đang tiếp tục dưới sự lãnh đạo của tàu, từ Syria cho đến Iran cho đến Pakistan cho đến sang đến Miến Điện rồi Bắc Triều Tiên, rồi nó nói trong đó có chúng ta là Việt Nam. Nó thú nhận được cái hàng ngũ của nó như thế và nó tiếp tục. Mới mà Đại hội 11 mới mấy cách đây mấy tháng chứ mấy, không lẽ là bây giờ nó lại dám chống lại bố tàu rồi nè. Trong cái bài bình luận thì tôi chưa dùng đến những cái ví von nôm na, nhưng mà trong này thì tôi xin mạn phép tôi đưa ra cái ví von nôm na hơn nữa để chứng tỏ rằng thì cái màn bịp này, hóa mù này, nó phục vụ cái gì. Nó là đi đánh bạc, mà nó xài bạc giả. Anh Tàu là đang bị Mỹ đi về vấn đề mà vi phạm tất cả những cái cạnh tranh bất chính ở trên thế giới về suốt mấy chục năm qua. Và đang bị Mỹ đi về vấn đề là nhân quyền. Anh Việt Cộng cũng thế. Bây giờ anh Việt Cộng nó đóng cái vai này chống Tàu để nó chấn an Mỹ rằng thì tôi không có phải là một bộ phận của nước Tàu đâu, thì Mỹ sẽ ra tay cứu nó trong cuộc khủng hoảng kinh tế sắp chết đến nơi rồi. Và anh Tàu thì có cái khác nữa là anh ấy dùng cái này
đánh thương lượng ốc bớt, thứ nhất là anh đem hỏa mù ra nước ngoài, thứ hai nữa là Mỹ muốn muốn can gián, anh em bảo thôi bớt bớt lại đi, thì anh sẽ dùng cái này làm cái thế giá để điều đình, giảm bớt áp lực của nước Mỹ và những cái vấn đề nội bộ của nước Tàu. Nó giống như là đi đánh bạc mà nó xài bạc giả. Anh đưa ra bao nhiêu thì nó phải đưa ra bấy nhiêu, nhưng mà cái bấy nhiêu mà nó đưa ra là một cái tờ giấy bạc giả. Ta đang xài bạc giả. Và cái xài bạc giả đó nó đã câu được rất nhiều con cá từ Á, trong vùng Á Châu Thái Bình Dương. Và đây là cái nó câu được mồi ngon rồi, nó xuất hiện đây là bản tin ngày 1 tháng 6 ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng theo tỷ lệ hàng năm 5,6%, tức là tuần trước chúng ta đã loáng thoáng thấy những cái nó câu được những cái mồi gì để cứu cái kinh tế rồi nè. Bây giờ thì rõ ràng hơn, đà phát triển kinh tế của Việt Nam trong nửa đầu năm nay có thể tăng tốc đạt tỷ lệ hàng năm 5,6% so với 5,43% trong quý đầu năm nay. Tin của Reuters trích dẫn tờ Kinh tế Thời báo của nhà nước Việt Nam số ra hôm nay tường trình như thế hôm thứ Tư. Đấy là nó tự tường trình thì nó đưa ra một cái lạc quan thì cũng đã đành rồi, nhưng mà đến mấy anh ngoại quốc cũng lại đồng ý với cái tường trình đó. Theo tờ Kinh tế Thời báo trích lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Trần Lê Thúy cho rằng kết quả này có được là nhờ đà tăng nhanh hơn trong quý 2 là 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, hãng tin tài chính Bloomberg tường trình rằng giá cổ phần trên thị trường chứng khoán đã tăng. Khi mà nó tạo được cái thế giá quốc tế thì là thị trường chứng khoán nó tăng ngay, đẩy cao chỉ số chứng khoán trên phần lớn các nước châu Á. Chỉ số chứng khoán Việt Nam tăng vọt 3,4%, đạt 435,69 điểm trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào lúc kết thúc giao dịch ở địa phương. Khi mà anh Tàu mà bị cả cùng Đông Nam Á cắn câu mắc mồi hỏa mù của Tàu mà chống Tàu thì thị trường chứng khoán cả châu Á lên đó. Chỉ số chứng khoán Việt Nam tăng trong 5 ngày liên tiếp, thời kỳ tăng giá dài nhất tính từ thời ngày 21 tháng Giêng. Chỉ số này giảm 12% trong tháng trước, tỷ lệ giảm cao nhất tính từ tháng 11 năm 2009. Tờ Lao động trích một nguồn tin từ Bộ Thương mại và Công nghiệp nói rằng chỉ số giá tiêu thụ có thể tăng từ 1% tới 1,2% trong tháng này so với tháng 5 sau khi giá các mặt hàng trên thị trường quốc tế giảm. Nó đánh cái đòn này là nó đạt được bao nhiêu rồi. Và thằng Tàu nó bắn nhắn như thế này, cùng lắm mà mai mốt nó đạt được những mục tiêu hỏa mù của nó rồi thì nó lùi. Nó có mất gì đâu. Là thực ra là nó đã có cái gì đâu ở Biển Đông mà nó mất. Nó chỉ lùi về nó bỏ thôi, thông cảm. Bây giờ chúng ta đều đình song phương, chia nhau. Thế là nó vẫn đạt được cái phần mà chia nhau của nó. Trong khi trước đây thì nó zero. Một cái dấu hiệu khác nữa về cái sự thả lỏng về kinh tế để cho nó sống còn. Bản tin ngày 31 tháng 5 của đài BBC, chủ nợ làm gì để siết nợ với nó chứ? Bây giờ không siết nợ được. Bây giờ phải nuôi nó để nó có khả năng trả nợ. Đối với các chủ nợ nước ngoài cho Vinasin vay, việc đòi nợ nhiều khả năng sẽ phải gây sức ép để chính phủ Việt Nam can thiệp. Đó là thông điệp đưa ra trong bài viết được Financial Times trích dẫn, lấy từ debtwire.com là trang chuyên về thông tin thị trường nợ. Nợ được nói đến là toàn là điều là khoản 600 triệu đô la Vinasin đi vay qua trái phiếu được Credit Suisse dàn xếp hồi 2007. Với khoản trả lần đầu 60 triệu đô la đã đáo hạn hồi tháng 12 năm ngoái mà Vinasin chưa có thanh toán. Bài viết ra ngày 31 tháng 5 lưu ý rằng để tạo sức ép chính trị có kết quả, giới chủ nợ nước ngoài cần phải hiểu một điều, hai chấm. Đó là về mặt kỹ thuật, chính phủ Việt Nam không nợ nần gì cả, mặc dù nó đưa ra một cái lời bảo lãnh nợ tượng trưng. Giới chủ nợ biện luận rằng thư hậu thuẫn trong cái kép của chính phủ là sự đảm bảo ngầm thôi, để Vinasin đi vay với lãi suất thấp.
họ cũng nói rằng mặc dù nhà nước chủ động tái cơ cấu hoạt động của Vinasin, nhưng chính phủ đã rũ bỏ trách nhiệm đối với nợ của tập đoàn. Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Vinasin và giới chủ nợ diễn ra với tốc độ rùa bò. Vậy làm các chủ nợ vốn dại dột tới mức cho Vinasin vay tiền theo với lãi suất đi vay thấp, kể thì kể như mức cho chính phủ vay. Phải làm gì để có thể được thanh toán? Một luật sư có kinh nghiệm đại diện cho các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được trích dẫn nói, hãy chấm sách nhiễu chính phủ Việt Nam. Chính phủ luôn luôn nói với mọi người là chúng tôi cởi mở cho doanh thương. Ngay cả Thủ tướng Chính phủ khi đi cùng các công ty ngoại nhà nước quảng bá cho đầu tư luôn nói rằng Việt Nam có môi trường thân thiện với các nhà đầu tư. Đấy, anh nói như thế, bây giờ anh không làm thì chúng tôi phải sách nhiễu anh. Sách nhiễu như thế nào? Bài viết chính dẫn ba luật sư khác nhấn mạnh rằng điểm cốt yếu là phải dùng các biện pháp sách nhiễu đúng đắn, bởi vụ này chưa có tiền lệ tại Việt Nam. Nghệ thuật đòi nợ của nước Mỹ này cũng thế, phải sách nhiễu để cho mình sốt rồi mình khó chịu quá mình trả đi giờ xong. Khoản tiền Vinasin vay được điều chỉnh bởi luật của nước Anh, trong khi phán quyết ở nước ngoài khó có thể thi hành tại Việt Nam. Nếu Vinasin có tài sản thì giới chủ nợ có thể can thiệp hoặc thậm chí giữ các khoản tiền chuyển khoản ở nước ngoài hoặc giữ thư tín dụng. Một trong các luật sư nói rằng về cơ bản các chủ nợ có thể khiến cho Vinasin không thể nào kinh doanh được ở nước ngoài. Giảm thiểu thiệt hại đối với khoản vay của Vinasin đòi hỏi phải áp dụng tới những biện pháp sách nhiễu chính phủ Việt Nam thông qua con đường pháp lý, cùng lúc tránh việc khiêu khích không cần thiết. Đấy, khi hôm nọ nó nói là cũng lắm là tôi quyết làm gì tôi. Chiến lược mà giới chủ nợ áp dụng vào lúc này không chỉ mang tính quyết định rằng họ được thay hay được hay mất bao nhiêu, mà chiến lược này còn tạo ra một tiền lệ cho các nhà đầu tư trong tương lai bỏ tiền vào thị trường Việt Nam, nơi phát triển nhanh nhưng cũng là các thị trường chưa qua những phép thử trên thực tế. Tuy nhiên, một số giao dịch gần đây cho thấy các công ty Việt Nam vẫn đi vay được nếu có được các hiệp đồng vay được cơ cấu, nếu các hợp đồng vay được cơ cấu hợp lý, tức là lại thả lỏng cho nó rồi. Bài viết trích dẫn trường hợp Petro Việt Nam đi vay các ngân hàng, đấy, cái này là bản tin này tôi đã tổng hợp tuần trước rồi, đi vay các ngân hàng nước ngoài được 904 triệu đô la hồi tháng 4, và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai huy động được 90 triệu đô la thông qua các phát hành trái phiếu vào tháng 5. Trong khi đó thì sách nhiễu nữa nha, sách nhiễu nha. Ngày 1 tháng 6, bản tin của BBC. Ngoại giao Việt Nam dính đường dây buôn lậu xe. Giới ngoại giao Việt Nam và Bắc Hàn đang bị điều tra dính vào đường dây sập nhập xe hơi lậu vào Ấn Độ khi cảnh sát bắt giữ 40 xe hơi hạng sang. Báo Anh The Daily Telegraph trích dẫn một quan chức từ DRI nói với báo đài rằng một doanh nhân Ấn đã mua một chiếc Bentley Continental Super Sport từ một nhân viên của Tòa đại sứ Bắc Hàn tại New Delhi, và một chiếc nữa được một nhà ngoại giao Việt Nam nhập rồi bán cho một doanh nhân khác. Các nhà ngoại giao của Bắc Hàn và Việt Nam dính líu vào mảng làm ăn này, họ đưa xe hạng sang vào Ấn Độ, sau đó bán xe phi pháp. Một quan chức cấp cao của DRI là Sharma nói với hãng thông tấn AFP hôm 30 tháng 5, tại thời điểm này chúng ta mới biết có hai nhà ngoại giao này, nhưng chúng tôi cho rằng có thể có thêm những người khác như vậy dính líu vào. Theo cái bản tin này thì là các xe đời hiện xe bị giữ là gồm có là, tôi cũng không rành mấy cái hiệu xe nữa, Panamera Porsche được bán ở Ấn Độ với giá 410.000 đô la, Bentley Continental Super Sport giá 575.000 đô la, một loạt xe Aston Martin Rapid giá 476.000 đô la và một chiếc Maserati giá bán ở Ấn Độ là 280.000 đô la. Cứ thế mà nó buôn xe. Giới thanh tra nay đang chuẩn bị tiếp cận chính phủ phía Bắc Hàn và Việt Nam để lấy thêm thông tin về vai trò của các nhà ngoại giao của họ tại New Delhi. Ông Sharma cho biết họ cũng đang liên lạc với các bên liên quan tại Ấn Độ, Anh, Singapore, Nam Phi và Dubai để mở rộng cuộc điều tra về đường dây nhập xe lậu này. Giới chức từ DAE được trích dẫn nói họ nghi có khoảng 300-400 chiếc xe sang được 400 chiếc xe sang được nhập cảng, nhập khẩu bằng giấy tờ giả và bán tại nhiều thành phố lớn trên khắp Ấn Độ. Báo Tuổi Trẻ gần đây đưa tin Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ xác nhận qua báo chí rằng Đại sứ quán có biết về tin tức liên quan tới hoạt động điều tra vụ buôn lậu xe hơi. Báo này trích dẫn Đại sứ Nguyễn Thanh Tân nói Đại sứ quán đã yêu cầu cán bộ bị tình nghi liên quan liên hệ với Bộ Ngoại giao Ấn Độ để tìm hiểu vụ việc. Đây không phải là lần đầu tiên nhân viên ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài bị đưa lên truyền thông nước sở tại vì dính líu vào các hoạt động phi pháp. À, nó đã thành công trong việc nó tạo hỏa mô và chống tàu để nó được thả lỏng về vấn đề buôn bán ngoại giao, nhưng mà nó vẫn bị quấy nhiễu và nó giải nhiệt nữa. Trong tuần này ở Hà Nội, Đài Á Châu Tự Do ngày 31 tháng 5 cho tin là nó có một cuộc hội thảo để gặp một số nhà trí thức khoa học, chuyên gia, học giả. Và cái bản tin có tựa đề là đừng để mất trí thức và nhân tài. Trong tuần trước chúng ta đã nói rằng vì nhu cầu mở cửa, nó phải mở cửa ra cho một số trí thức của nó ra nước ngoài để được đào tạo, để coi như là bắt cái cầu để mà hội nhập với nước ngoài. Và trong suốt thời gian một năm 2010 vừa qua, những cái người mà đóng cái vai bắt cầu đó là lần lượt bị bắt hết về tội một là tuyên truyền chống nhà nước, hai là âm mưu lật đổ. Bây giờ nó có nhu cầu là đừng để mất trí thức và nhân tài. Thì bản tin là cho biết là những cái ý kiến chung phát biểu trong buổi sinh hoạt này là nhà nước cần có quyết tâm, có cơ chế phù hợp thì mới kêu gọi được đội ngũ trí thức tích cực tham gia vào bộ máy quản lý của chính phủ. Đưa ra là nhà giáo Phạm Toàn, là ông kỹ sư Đỗ Nam Hải. Tôi nghĩ rằng thì mấy người này có lẽ là vì họ là thiện chí, mà họ vô tình họ đóng cái vai cò mồi dùng cho chế độ của nó. Bây giờ nó đưa ra cho anh hội thảo để anh đóng góp vào cái kế hoạch cò mồi của nó. Trong khi đó thì khi mà nó đã đối ngoại, nó đã có tiến bộ thì nó sẽ nặng tay trong nội bộ. Và tuần vừa qua, ngày 30 tháng 5, Đài Á Châu Tự Do loan tin công an ngăn cản người dân dự phiên tòa ở Bến Tre. Đã nhớ rằng cái vụ mà dính líu tới ba đảng viên Việt Tân, thực ra là cái ông mục sư Tin Lành, ông mục sư Chuồng Bò này, thì ông chỉ xuống ông an ủi vỗ về dân ngoan ở Bến Tre về vấn đề bị cướp nhà cướp đất. Ông đi giảng đạo thôi, dùng đạo đức để ông chấn an người ta, giúp đỡ người ta thôi. Mà nó bắt ông là vì cái xâm phạm đến cái quyền lợi của cái đảng ủy Bến Tre của nó. Đảng ủy Bến Tre của nó bắt. Và nó vu cho người ta cái tội đảng viên Việt Tân. Trong khi đó thì người ta còn đang chối tội, thì ở ngoài này cái bọn Việt Tân cò mồi này nhân tội dục. Đấy là cái. Và tuần trước chúng ta chờ đợi xem nó xử như thế nào, thì rõ ràng là bản án cho thấy rằng khi mà nó đã giảm nhiệt ở phía ngoài, đối ngoại có tiến bộ thì nó sẽ nặng tay trong nước nội. Người dân oan mà chủ chốt trong vụ này là bà Trần Thị Thủy 8 năm tù, Phạm Văn Thông 7 năm tù, ông Dương Kim Khải là mục sư Chuồng Bò đã 6 năm tù, Cao Văn Tính 5 năm tù. Còn Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Thành Tâm và Phạm Ngọc Khoa, mỗi người 2 năm tù. Tôi có audio về cái vụ này, thành ra tôi sẽ không đi vào chi tiết. Tôi chỉ nói rằng thì khi tôi đưa ra cái này để chứng minh rằng khi mà nó đã cò mồi, nó bịp được nước ngoài rồi thì nó sẽ nặng tay ở trong nước. Thành ra vấn đề là đem cái vấn đề là vi phạm hiến pháp. Nhưng mà trong cái bản tin này có một cái chi tiết rất đặc biệt mà chúng ta phải nêu ra để cho thấy rằng cái nền pháp lý của nó như thế nào. Ông luật sư Huỳnh Văn Đông là người bị, là luật sư bào chữa trong cái vụ này, tỏ ra bất bình khi tòa án không tạo điều kiện như trong văn bản luật có ghi để việc tham khảo hồ sơ của ông được thuận lợi và cho việc bảo vệ thân chủ.
Và trong cái bản tin audio tôi thu được thì cho biết rằng ông tiếp tục đòi tranh cãi về bản cáo trạng thì nó đuổi ông ra, nó túm cổ ông, nó đánh ông ấy, nó xô đẩy ông, nó túm cổ ông ra xe, nó chở đi chỗ khác, nó không cho ông bào chữa nữa. Vâng, và lại còn một lại mắc mưu đó nữa là bản tin ngày 31 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lên án vụ xét xử 7 nhà hoạt động Việt Nam, nó cứ cho anh lên án, nhưng mà nó giảm nhiệt ở trên cao rồi, vì anh cứ lên án thì là việc của anh, nó cứ làm, nó làm gì nó, vì nó nắm được cái tẩy là nó gây mâu thuẫn, nó lợi dụng cái mâu thuẫn giữa tàu và Mỹ và các nước Á Châu Thái Bình Dương, đứng về phe anh, nó tạo ra mâu thuẫn để cho anh giải quyết cái mâu thuẫn, anh phải chiều chuộng nó, bây giờ chiều chuộng nó rồi, thì nó nặng tay với người trong nước. Người phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ Bo Miller nói với hãng thông tấn AP ngày hôm nay rằng Washington đã bày tỏ quan ngại với giới hữu trách Việt Nam về phiên xử này. Và lại một lần nữa là anh Việt Tân ở ngoài này, anh lại chõ mồm vào này. Một số bị cáo đã thực hiện quyền được tham dự các khóa huấn luyện về đấu tranh nước lao động. Tức là nó xác nhận là nó có huấn luyện mấy cái anh kia để nó lấy credit để nó tham dự vào cái màn dân chủ cội mà nó hy vọng là sẽ tới khi mà Việt Nam Cộng sản được tai qua nạn khỏi và đóng cái màn dân chủ cội để chiều lòng Mỹ. Vâng, đây là cái đó là tin cuối cùng mà tôi là tổng hợp ngày hôm nay. Kết luận của tôi cho buổi cái tổng hợp này như thế này là ở cái nửa bên kia của thế giới, chúng ta đã thấy rằng thế giới đang ở trên khúc quanh. Khúc quanh này là khúc quanh dân chủ, lòng dân thắng bảo quyền. Lòng dân nó thuộc về cái gì thì chưa biết, nhưng mà khi mà lòng dân đoàn kết một lòng thì bảo quyền phải ra đi mà thôi. Nửa lòng dân của nửa bên kia trái đất đang đứng lên để tự quyết định vận mệnh của mình. Và khi họ đứng lên để tự quyết định vận mệnh của mình thì phù hợp với cái chủ trương của nước Mỹ bây giờ là lãnh đạo của thế giới tự do, là không ai có thể làm cách mạng dùm cho ai được. Khi mà lòng dân đứng lên thì thế giới phải ủng hộ thôi. Và cái tình hình đó chứng tỏ gì? Chứng tỏ là lòng dân ở bên tàu cũng như lòng dân ở bên ta chưa đủ thuyết phục để được sự ủng hộ. Thứ nhất là chưa đủ mạnh, thứ hai là chưa đủ đoàn kết nhất trí một lòng. Cho nên chưa đủ để thuyết phục được sự ủng hộ. Và lợi dụng cái tình hình đó thì bọn con buôn trục lợi hãy còn có cơ hội để lợi dụng tình hình để kiếm cháo, kiếm trác. Nhưng riêng về tình hình Việt Nam thì chúng ta đã thấy rằng chính nghĩa, tự do, dân chủ, nhân quyền đã sáng tỏ. Nhưng mà lòng dân chưa đủ. Chưa đủ thứ nhất là để thuyết phục sự ủng hộ của thế giới bên ngoài. Thứ hai là để tạo cái sức bật cần thiết để tạo nên cách mạng. Điều đó cho chúng ta cái nhận định rằng chúng ta còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Chính nghĩa của chúng ta bắt đầu sáng tỏ rồi, nhưng mà nó chưa đủ. Cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tạo nên cái sức bật cần thiết cho lòng dân đứng lên làm cách mạng. Và đến đây thì tôi thấy được tình hình bên tàu cũng như tình hình bên ta nó giống nhau. Tôi chợt nghĩ đến câu của danh ngôn của ông Trần Trọng Kim khi viết Việt Nam sử lược. Cứ mỗi lần mà nói đến những trang sử oai hùng nào của Việt Nam, ông đều là nhân khi bên tàu có loạn. Và tôi nghĩ rằng trước đây tôi vẫn cứ mong rằng thì Việt Nam sẽ làm cách mạng trước nước tàu, nhưng mà với tình hình này tôi thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó là một bộ phận của nước tàu một cách kỹ lưỡng như thế này thì có lẽ là cũng phải như ông Trần Trọng Kim đã nói, phải nhân khi bên tàu có loạn thì bên Việt Nam mới có cơ hội đứng lên làm cách mạng. Tôi xin hết.